Câu chuyện trên chứng minh cho chúng ta thấy từ khi sanh cho đến khi chết, thân ta đã không biết bao lần thay đổi, và cái xác khi người ta đặt vào quan tài, ta không còn gì giống với cái thân khi mới sơ sinh. Dòng nước hôm qua của con sông Đồng Nai chẳng hạn, ngó bề ngoài thì không khác gì dòng nước hôm nay, nhưng nước hôm qua bây giờ có lẽ đã hòa với nước mặn ở ngoài đại dương, và nước hôm nay chính là nước khác ở nguồn mới chảy về đây. Thân người cũng vậy, hằng chuyển như bọc lu, chảy luôn như nước lũ. Nhưng khổ thay, có phải nó thay một cái này để đổi lấy một cái khác giống y như cái trước đâu? Một tế bào này mất đi, một tế bào khác thế lại. Nhưng tế bào trước trẻ hơn tế bào sau, tế bào sau già hơn tế bào vừa được kế tiếp. Và cứ như thế mà thân người đi từ trẻ đến già, từ sống đến chết. Đức Phật lúc còn là một thái tử đã than với bà Gia Du trong cung vui khi nghĩ đến cái vô thường của thân người. Chúng ta sẽ già yếu và xấu xa, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi, mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian. Tất cả những gì quý giá của đời người chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng. Những bảo vật ở trong ta như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Trí huệ thấy có người cao sang và đang trẻ đẹp, bên cạnh đã có vợ hiền sớm hôm hầu hạ, thế mà vẫn đủ sáng suốt để nhìn thấy luật vô thường đập tan cái gì gọi là cao sang tươi đẹp của đời người. Những lời thống thiết ấy chẳng những đã cảnh tỉnh công chúa Gia Du, mà còn đánh thức những ai còn say đắm trong cảnh đời giả tạm. Cảnh sanh già bệnh chết là hiện thân của luật vô thường. Có thân thì phải chịu công lễ sanh già bệnh chết, không thể tồn tại mãi được. Đức Lão Tử cũng đã nhận lấy thân là nguồn tội lỗi, là gốc khổ đau, nên đã thốt ra câu: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có cái khốn khổ lớn vì ta có thân, nếu ta không thân thì đâu có khổ gì. Thân là vô thường, thế mà lắm người vì muốn trao dồi bồi bổ, cung phụng xác thân đến nỗi gây biết bao tội ác gớm ghê. Vì muốn được thích khẩu bổ thân mà lắm người đành tay giết hại những con vật yếu hèn và hành hình những con vật vô tội trước khi chết một cách rùng rợn. Đọc lịch sử, nghe Tần Thủy Hoàng ăn ốc khỉ sống, ta đã cảm thông được nỗi đau đớn những con vật bị giết. Thế mà người dự tiệc vẫn vui cười sung sướng, không đói hoài đến tiếng rên xiết kêu la vùng vẫy của chúng, thì thật là độc ác đến chừng nào. Lòng trắc ẩn của người ở đâu? Hỡi ơi, hung ác và thâm hiểm thay lòng dạ của con người. Vì tham lam làm vẩn đục tối tâm lương tri, nên con người không thấy rõ được lý vô thường của thân xác, và mới nở tâm làm điều tàn ác như thế.
Thứ ba, tâm vô thường.
Thân đã vô thường, nhưng còn tâm niệm có thường không? Tâm niệm cũng âm thầm dời đổi, lại có phần mau lẹ và vi tế hơn. Nếu chúng ta không nhìn sâu vào, ắt khó mà thấy được. Tâm niệm chúng ta thay đổi trong từng phút giây, theo với ngoại cảnh. Chúng ta buồn đó rồi vui đó, thương đó rồi giận đó. Phút trước ta nhớ chuyện này, phút sau ta nghĩ chuyện khác. Hôm qua ta tinh tiến tu hành, hôm nay ta đã ưu phiền, thối chuyện. Thật đúng như Đức Phật đã nói: tâm người như vượng truyền cây, như ngựa rong nơi đồng nội. Tâm niệm ta sinh diệt trong từng sát na, và chính vì nó sinh diệt mau lẹ như thế, nên ta có cảm tưởng như nó không thay đổi gì. Đối với một đứa trẻ con, nếu chúng ta bảo rằng những hình ảnh cử động in như thật trên màn bạc là do sự tiếp nối của những tấm phim ảnh hiện lên rồi biến mất để nhường chỗ cho những tấm ảnh khác trước ngọn đèn chiếu, nếu ta bảo như thế với một đứa bé, chắc nó không tin, vì nó chưa hiểu được cái công dụng của tốc lực. Cũng như thế đó, tâm ta được cấu tạo bởi từng niệm sanh diệt, nhưng vì chúng ta không nhận được sự biến chuyển mau lẹ của nó, nên ta cứ tưởng là nó đơn thuần và bất biến. cái ta phút trước phải đâu là cái ta phút này, và cái ta phút này đâu còn là cái ta phút sau. Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta phút trước, cái ta phút này hay cái ta phút sau? Một nhà thi sĩ đã hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nghĩ kỹ thật là vô cùng sâu sắc. Ai bảo dùm ta có ta không? Cái ta hay cái tâm cũng thế vô thường tạm bợ, giả tạo như thế. Thế mà người đời cứ cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, bám víu vào nó, nhân danh nó để tham lam, vơ vét tài sản, danh lợi ở chung quanh, và dù có giẫm đạp lên hạnh phúc của kẻ khác, gây bao đau thương cho người đồng loại cũng mặc. Thật mê mờ lẫm thay.
Thứ tư, hoàn cảnh vô thường.
Như trên chúng ta đã thấy luật vô thường ở khắp mọi nơi. Chẳng những thân tâm là vô thường mà hoàn cảnh sơn hà đại địa cũng vô thường nữa. Sách thường có câu: thương hải tan điền, bãi biển nương dâu. Câu ấy mới nghe như là một hình ảnh bóng bẩy về văn chương, nhưng thật ra đó là một nhận xét rất đúng trong thực tế. Chúng ta thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là biến đổi và mau già chết, chứ những vật lớn lao như núi sông, đất cát thì muôn đời cũng vẫn ở yên một chỗ. Nhưng chúng ta đã lầm, sông núi cũng có cái già, cái trẻ, đất cát cũng có khi lở khi bồi, không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại. Tục ngữ ta có nhiều câu nói lên được sự vô thường của sự vật một cách rất thâm thúy, như vật đổi sao dời, hay không ai giàu ba họ, khó ba đời. Thực thế, một đời của chúng ta đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, giàu nghèo sang hèn tiếp tục diễn ra trước mắt chúng ta như một bức tranh vân cầu, như một khúc phim trong rạp chiếu bóng. Bao nhiêu người trước đây nào dinh thự nguy nga, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, thế mà sau một cơn binh lửa, sự nghiệp bỗng tan tành như mây khói. Bao nhiêu người quyền cao, chức trọng hống hách, nghênh ngang, thế mà một phút xa cơ thất thế, bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực, hay vướng cảnh tù đày. Sự vô thường đã sờ sờ trước mắt, thế mà có biết bao nhiêu người vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ đeo đuổi bám víu vào những cái hào nhỏ nhất thời ấy. Kẻ bán tước người mua quen, kẻ tham danh người tham lợi, gây biết bao trò cười cho khách bàn quan, và bày ra lắm cảnh nhọc nhằn cho người trong cuộc. Thuở xưa có một ông vua, sau khi đi dạo khắp phố phường, thấy nhân dân giàu có sung túc, mới sinh lòng tham lam, muốn xung công bớt tài sản của họ để bỏ vào kho. Nhà vua liền ra lệnh, ai có cổ phải đem nạp bớt cho triều đình. Lệnh truyền ra, nhà nhà đều công phận, nhưng biết kêu ca với ai bây giờ? Trong lúc ấy, có một người lái buôn muốn tích tỉnh nhà vua, nên đánh bạo đem hết tài sản về kinh đô, đến giữa trào dâng lên vua và tâu rằng: hạ thần xin dâng hết tài sản cho triều đình. Vua ngạc nhiên phán hỏi: ta chỉ thâu một phần thôi, sao ngươi lại dâng hết cả như thế? Tâu: vì hạ thần nghĩ của này không phải của hạ thần, mà là của năm nhà: nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, xung công và vợ con phá tán. Hạ thần dù cố sức giữ gìn thế nào đi nữa, cũng không khỏi bị một trong năm cái nhà ấy chiếm đoạt. Vì thế hạ thần xin dâng hết, không giữ làm gì, để về sau khỏi khổ sở vì nó. Mong hoàng thượng nhận hết cho, hạ thần rất cảm tạ ơn sâu ấy. Sau khi nghe lời tâu của người lái buôn, nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt tỉnh ngộ, cả thẹn và thầm bảo: người này đã dạy khôn cho ta, giang sơn cẩm tú của ta, ta có giữ gìn được lâu dài không, hay sẽ bị năm nhà mà người lái buôn vừa nói đoạt mất. Giang sơn còn chưa chắc giữ được, huống hồ tài sản của nhân dân. Người này là ân nhân của ta, nếu không có người đem ánh sáng thức tỉnh ta, thì ta sẽ làm một việc rất tàn ác. Suy nghĩ xong, vua bèn hạ lệnh ngưng xung công, lại còn sức tiền phát cho dân nghèo nữa. Thật là một mẫu chuyện quý báu, để thức tỉnh những ai đang còn chìm đắm trong vòng danh lợi, đã gây đau khổ cho mình và những người chung quanh vì chưa nhận chân được lẽ vô thường của hoàn cảnh.
Thứ năm, quyết nghi.
Có người nghĩ rằng đạo Phật nói vô thường, phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người những quan niệm chán đời thối chí? Vì sự vật đã vô thường thì không nên làm gì cả, có siêng năng hoạt động kinh doanh sự nghiệp rồi cũng không đi đến đâu cả. Tro bụi, người sẽ trở thành tro bụi hay sao? Xin đáp, vô thường của đạo Phật là một phương pháp chỉ rõ mặt trái của đời, để bài trừ những sự mê lầm, ngăn chặn người chạy theo vật dục. Nó chưa phải là thuyết tuyệt đối. Đức Phật cũng như vị lương y tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Với bệnh chấp thường còn không mất thì dùng phương thuốc vô thường để đối trị. Khi lành bệnh thì Phật lại cho thứ thuốc bổ khác quý báu hơn, là thuyết chân thường bất biến. Theo Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan cũng lầm như chúng ta, cho nên Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông để chỉ bày cho Ngài A Nan phân biệt cái biến đổi tiêu diệt và cái thường còn không thay đổi. Khi tiếng chuông do Ngài La Hầu La đánh ngân lên, Đức Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, có nghe. Khi tiếng chuông dứt, Phật lại hỏi: A Nan, có nghe chăng? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông thứ hai rồi, Phật cũng hỏi như lần trước, và Ngài A Nan cũng đáp là có nghe. Đức Phật quở: A Nan, sao ông trả lời lẩn quẩn như thế? Ngài A Nan ngạc nhiên đáp: Chẳng những một mình con mà mọi người ai cũng thừa nhận, có tiếng thì có nghe, dứt tiếng thì không còn nghe. Đức Phật giảng lại: Ông và mọi người đều cho có tiếng là có nghe, tiếng dứt thì không còn nghe nữa. Thế là tánh nghe theo tiếng mà mất, thì đáng lẽ không bao giờ nghe nữa. Tại sao lúc tiếng thứ hai ngân lên lại còn nghe nữa? Nếu nghe được tiếng thứ hai thì nhất định biết không phải là tiếng dứt mà không nghe. Tiếng có lúc còn lúc mất, tánh nghe vẫn thường không dời nổi. Vả lại, nếu tiếng dứt rồi mà tánh nghe không còn, thì cái gì biết được sự không nghe ấy? Cho biết Phật dạy vô thường để đối trị chấp thường còn của chúng sanh. Đến khi chúng sanh đã hiểu lẽ vô thường thì Phật lại chỉ bày lẽ chân thường bất biến. Kết luận, vô thường là một định luật chi phối tất cả sự vật, từ thân tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Hiểu lý vô thường, chúng ta đã có một phương thuốc thần diệu để trừ bệnh tham ái, mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng dở hay, vì mùi vị ngọt bùi cay đắng, vì vật thích thân vừa ý. Nay chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường để trừ bệnh tham ái và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn. Biết được vô thường, con người dễ giữ được bình tĩnh thản nhiên trước cảnh đổi thay bất ngờ, và có thể lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly. Biết vô thường, con người dám hy sinh tài sản, sanh mạng để làm việc nghĩa. Biết vô thường, con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ, giả trá, và sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra, cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường vẫn có, nhưng nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ, vô thường của cõi đời này, nên chúng ta không thể thấy được. Khi chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối ấy, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chính, cái Phật tánh sáng suốt, chắc thật muôn đời sẽ hiện ra. Ban Hoằng Pháp.
Bài thứ tư, thiểu dục tri túc.
Người đời phần nhiều thường đua chen dông rủi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả, Ngạn ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham, Phật khuyên chúng ta phải thiểu dục và tri túc. Trong Khế Kinh có nói: tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc. Bất chi túc chi nhân, tuy xử thiên đường diệt bất xứng ý. Nghĩa là người biết đủ, dù nằm trên đất vẫn an lạc. Trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng và an vui, chúng ta cần phải thiểu dục và tri túc. Thứ nhất, định nghĩa. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có mà vì nhu cầu mong cho có. Nhưng muốn có cái nhà ở vừa sạch, vừa che kín nắng mưa, cần đi cho mau. Muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được. Chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy, mấy trăm nghìn, quá sức tài chánh của chính mình. Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn, mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở về tinh thần. Thứ hai, người đời thường tham muốn những gì? Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến: tham muốn tiền của, tham muốn sắc đẹp, tham muốn danh vọng, tham muốn ăn ngon, tham muốn ngủ kỹ. Người tham muốn tiền của thì tiền kho bạc đống, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh cũng chưa cho là vừa mà vẫn còn mong muốn được làm giàu thêm nữa. Người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời dông rủi đi tìm hoa, thấy ai có nhan sắc là mê mết, tìm cách này cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục sai khiến, mất hết cả nhân cách. Người tham muốn danh vọng thì suốt đời dông rủi theo chức cả quyền cao, tiếng hay danh tốt, họ lòn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái hư danh. Người tham muốn ăn ngon thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu. Người tham muốn ngủ nghỉ thì quá nửa đời mình lẩn quẩn trên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ chuyển đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả sự tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình và làm tôi mọi cho vật dục mỗi ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên ngoài sự tham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác đều là do ngũ dục làm động lực chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần sanh tâm tham muốn. Trống thì chánh báo là thân phận của nam nhân hay nữ nhân, mày tầm mắt phượng, môi đỏ má hồng. Ngoài thì y báo là vật dụng của thế gian, ngọc ngà châu báu và quý đồ xưa, sắc vào lộng lẫy. Những món ấy đại đa số người vừa trông thấy liền sanh tâm tham ái. Thanh dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, tâm sanh say đắm như tiếng ca giọng hát, khúc lý câu tình, âm điệu du dương khêu gợi tâm dục của người sanh tâm đắm nhiệm. Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần sanh tâm tham muốn như dầu thơm ngào ngạt, phấn sáp nồng nàn vân vân. Những món hương trần ấy khiến cho người ngửi đến thì sanh tâm ưa thích đắm nhiệm, mơ tưởng vẩn vơ. Vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với mùi vị sanh tâm tham đắm như các mùi vị thơm tho, ngọt bùi, chua chát, mặn lạt, mỡ thịt, cá tôm, chả gói nêm bì, những đồ cáo lương mỹ vị. Vẫn biết nhân loại đối với sự ăn uống phải cần dùng nhiều món để nuôi sống mình làm việc. Thế nên cả nhân loại ai chẳng công nhận nó là điều cần yếu nhất. Nếu ăn uống kém thiếu thì thân thể phải ốm gầy. Nhưng ta nên xem sự ăn uống như là uống thuốc để chữa bệnh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị chỉ biết lo sống để mà ăn, thì con người có chi là cao thượng? Phật nói: chúng sanh sở dĩ đi không cách đất, không khỏi cỏ cây, ra vào không rời khỏi không khí, là bởi ăn những món do đất sanh ra nên thân thể rất nặng nề. Xúc dục là gì? Là thân thể khi giao thiệp với xúc trần sanh tâm tham muốn. Bổ vải thô sơ mặc vào mình biết nhám, lụa là gấm nhiễu xuông vào mình biết trơn láng, gỗ chạm vào mình biết cứng, bông đụng vào mình biết mềm, vân vân. Những vật gì mềm mại thì sanh tâm ưa thích, những vật gì cứng nhám thì sanh lòng ghét bỏ. Thứ ba, tai hại của lòng tham muốn quá độ. Những sự tham muốn quá độ làm cho lòng người xao xuyến, mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện hung ác mà chẳng gớm tay. Lại chính vì lòng tham muốn không ngần mẻ mà mình không tự nhận biết, nên đến khi muốn mà không được thì đổ lỗi cho người. Nhưng đó sinh ra cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tàn hại. Lòng tham muốn quá độ làm cho con người tối mắt trước những sự phải trái, thúc đẩy người đời vào đường tội lỗi. Chẳng hạn một kẻ không có năng lực đạo đức mà muốn được giàu có lớn và quyền thế to thì có thể dùng những mưu mô gian xảo đen tối giả mang để đạt ý muốn của mình. Hoặc giả cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quý mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái với lương tâm cho đến tan thân mất mạng. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thể kể xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng tránh mưa đạn. Trong hiện tại, lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo ngũ dục đã làm tổn hại chẳng những cho mình và cho người, mà trong tương lai chúng lại còn đưa con người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào vòng ngạ quỷ, để phải chịu thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đó là kết quả thảm khốc của người quá tham, không biết thiểu dục và tri túc. Thứ tư, phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ, thiểu dục và tri túc. Túi tham đã không đáy thì càng tham lại càng thấy thiếu, càng khổ. Phật dạy: càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Hễ còn củi thì lửa còn cháy, tham muốn được tỏi nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ thường nói: được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nấu trong lòng bao giờ cũng thấy mình còn thiếu thốn, không thấy thiếu món này lại thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi, không lúc nào được toại chí, mà không toại chí là còn khổ. Để đối trị lòng tham vô độ, đạo Phật cũng như đạo Nho đều dạy chúng ta phải tri túc, tức là biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh Di Giáo Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ tri túc. Hễ biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người biết đủ thương hại. Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, với người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Chúng ta hãy chiêm nghiệm những lời dạy đầy ý nghĩa ấy. Làm chủ đời ta chính là lòng ta. Giàu nghèo sang hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu ta kềm chế được dục vọng tham muốn là ta giàu sang, nếu ta không kềm chế được dục vọng tham muốn là ta nghèo hèn. Thứ năm, lợi ích của hạnh thiểu dục và tri túc. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì thiểu dục và tri túc đã làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng không làm sao xui khiến được mình. Nhờ biết đủ nên con quỷ tham lam chẳng có quyền hành sai xử mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất đê hèn nữa thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. con người lúc ấy mới xứng danh là con người, mới có đủ nhân cách và không hổ thẹn với địa vị làm anh cả muôn loài. Chỉ khi ấy, con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc được. Và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm hẩm canh rau, quanh năm cứ quần bô áo vải, cũng vẫn thấy trong lòng thơ thới, an vui sung sướng. Từ xưa đến nay, không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào xứng đáng với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của ăn sung mặc sướng cả. Hơn nữa, nhờ thiểu dục và tri túc mà gia đình, xã hội được an vui, hòa bình, không còn ai giành giật của ai, danh vọng, miếng ngon, vật lạ của ai nữa. Cái lợi ích của thiểu dục tri túc thật không sao kể xiết được. Thứ sáu, giải đáp những thắc mắc về vấn đề thiểu dục và tri túc. Có người hỏi, con người muốn tiến bộ cần phải nỗ lực phấn đấu, cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật lại dạy phải thiểu dục và tri túc. Như thế là chủ trương làm cho nhân loại thối hóa chăng? Đáp, không, Đạo Phật dạy thiểu dục và tri túc cốt yếu ngăn ngừa con đường trụy lạc, chẳng đứng lòng tham lam tàn ác không bờ bến của chúng sinh đang sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chặn sự tiến triển của con người trên đường lợi người lợi vật, ít nước ít dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của bệnh tham lam, nên Đức Phật đưa ra phương thuốc rất công hiệu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ làm yếu dần tâm tham lam, nên các mối dục vọng, tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ, giả trá, cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế nghĩa là hạnh thiểu dục và tri túc bắt đầu hãm bớt tốc lực của lòng dục vọng tham lam, kế đó chẳng đứng nó lại, sau hết buộc nó xoay chiều đổi hướng, tinh tiến mãi trên con đường lành. Vậy thì hạnh muốn ít và biết đủ chẳng những không đưa con người vào đường thối hóa, mà lại giúp cho sự tiến hóa chân thật của nhân loại. Vả lại, ngày nay nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thăng bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế, chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo thiểu dục và tri túc. Có người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết sa thải bất dục vọng một tí, thì mới tiến hóa thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới, đứng về phương diện vật chất khoa học, con người có tiến triển rất nhiều, rất nhanh. Còn về phương diện tinh thần, đạo đức, con người tiến rất chậm vì ít ai quan tâm, lưu ý đến nó, mà chỉ chạy theo vật dục. Hễ vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi. Vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng do lòng tham không đáy của con người bất tri túc vậy. Vậy thiểu dục và tri túc là hai phương thuốc rất thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay, không ai có thể chối cãi được. Kết luận, kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hành thiểu dục và tri túc. Vì thật sự những người không quá đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên, do đó không thấy mình thiếu kém về vật chất nên ít khổ. Hơn nữa, họ chỉ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khá giả, đầy đủ hơn nên dễ mãn nguyện. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ phận thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năm châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình vĩnh viễn thì cũng không ngoài cái hạnh thiểu dục và tri túc mà được. Ban Hoằng Pháp.
Bài thứ 5 nhân quả.
Vũ trụ vạn vật không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. Luật đó là luật nhân quả. Luật này không phải do một đấng nào, xã hội nào đặt ra, mà là một luật thiên nhiên âm thầm lặng lẽ nhưng đúng đắn mạnh mẽ vô cùng. Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng tường tận nên không nhận thấy được luật ấy. Do đó họ đã hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình và với người chung quanh. Và cũng vì thế mà họ đã đau khổ lặn hộp mãi trong biển mê mờ tội lỗi. Trái lại, Đức Phật là vị đã hoàn toàn giác ngộ, đã phát huy ra được cái luật nhân quả đang chi phối điều hành mọi sự mọi vật trong vũ trụ này, nên Ngài đã hành động một cách sáng suốt, lợi lạc cho chính mình và chúng sanh. Vậy chúng ta là Phật tử, chúng ta cần phải hiểu biết cái luật nhân quả mà Đấng Từ Phụ đã phát huy đó như thế nào, để rồi hành động đúng theo như những điều Ngài đã làm, hầu đem lại hạnh phúc chân thật, lâu bền cho mình và người chung quanh. Thứ nhất, định nghĩa. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái mầm, quả là cái hạt. Cái trái do mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau, tương quan mật thiết với nhau, nương vào nhau mà có. Nếu không có nhân thì không thể có quả, nếu không có quả thì biết không có nhân. Thứ hai, những đặc tính của luật nhân quả. Thứ nhất, nhân thế nào thì quả thế ấy. Nếu ta muốn có quả cam thì phải ươm hạt giống cam, nếu ta muốn có hạt đậu thì phải gieo giống đậu. Không bao giờ ta trồng cam mà lại được đậu, hay trồng đậu mà lại được cam. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. Nói một cách khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau, hễ nhân đổi thì quả cũng đổi. Thứ hai, một nhân không thể sanh ra quả. Sự vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên, cho nên không có một nhân nào có thể tự tác thành kết quả được. Nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác, nói rằng hạt lúa sanh ra cây lúa là nói một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sanh ra gì được cả. Nếu để một mình nó giữa khoảng trống không, thiếu không khí, ánh sáng, đất nước, nhân công. Cho nên khi ta nghe bất cứ ai tuyên bố rằng mọi vật do một nhân sinh ra, hay một nhân có thể sanh ra vạn vật, ta có thể chắc chắn rằng người ấy đã nói sai sự thật. Thứ ba, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vị lai, cũng chính trong cái quả hiện tại đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân là khi nó chưa biến chuyển hình thành ra cái quả mà ta mong muốn chờ đợi. Một sự vật mà ta gọi là quả là khi nó đã biến chuyển hình thành ra trạng thái mà ta mong đợi ước muốn. Mỗi vật vì thế đều có thể gọi là nhân hay quả được cả. Đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và quả tiếp nối nhau, đắp đổi nhau như những vòng trong sợi dây chuyền. Thứ tư, sự phát triển nhanh và chậm từ nhân đến quả. Sự biến chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh, khi chậm, chứ không phải bao giờ cũng diễn tiến trong một thời gian đồng nhất. Cũng những nhân và quả xảy ra kế tiếp nhau, liền nhau. Nhân vừa phát khởi thì quả đã xuất hiện. Nhưng khi ta vừa đánh xuống mặt trống nhân, thì tiếng trống liền phát hiện ra quả. Hay khi hai luồng điện âm và dương vừa gặp nhau thì ánh sáng liền bừng lên. Có khi nhân đã gây rồi, nhưng phải đợi một thời gian quả mới hình thành. Như từ khi gieo hạt giống cho đến khi gặt lúa cần phải có một thời gian ít nhất là 4 tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau từng chục năm, như đứa bé mới cấp sách đi học đến ngày thành tài phải qua một thời gian ít nhất là 10 năm. Có khi cần đến một vài trăm năm hay nhiều hơn nữa quả mới xuất hiện. Chẳng hạn như từ ý niệm giành độc lập của một quốc gia đến khi thực hiện được nền độc lập ấy, cần phải trải qua bao thế kỷ. Vì lý do mau chậm, trong sự phát triển kết quả, chúng ta không nên nóng nảy hấp tấp mà cho rằng cái luật nhân quả không hoàn toàn đúng khi thấy có những cái nhân chưa phát sinh ra quả.
Thứ ba, phân tích hành tướng của nhân quả trong thực tế.
Như các đoạn trên đã nói, nhân quả chi phối tất cả vũ trụ vạn hữu. Không có một vật gì, sự gì, động vật hay thực vật, vật chất hay tinh thần thoát ra ngoài luật nhân quả được. Ở đây, để có một quan niệm rõ ràng hơn về luật nhân quả, chúng ta hãy tuần tự phân tích hành tướng của nhân quả trong mọi sự vật. Thứ nhất, nhân quả có trong những vật vô tri, vô giác. Nước bị lửa đốt thì nóng, bị gió thổi thì thành sóng, bị lạnh thì đông lại, nắng lâu ngày thì đại hạn, mưa nhiều thì lụt, gió nhiều thì sanh bão. Thứ hai, nhân quả trong loài thực vật. Hạt cam thì sanh cây cam thì sanh trái cam, hạt ớt thì sanh cây ớt thì sanh trái ớt. Nói một cách tổng quát, giống ngọt thì sanh trái ngọt, giống chua thì sanh trái chua, giống nào thì sanh quả ấy. Thứ ba, nhân quả trong các loài động vật. Loài chim sanh trứng nên chúng ta gọi trứng là nhân. Chờ khi ấp nở thành con là quả, con chim ấy trở lại làm nhân, sinh ra trứng là quả. Loài thú sinh con ấy là quả, con thú lớn lên trở lại làm nhân, sinh ra con là quả. Thứ tư, nhân quả nơi con người. Về phương diện thể chất, thân tứ đại là do bẩm thụ khí huyết của cha mẹ và do hoàn cảnh nuôi dưỡng. Vậy cha mẹ và hoàn cảnh là nhân, người con trưởng thành là quả và cứ tiếp nối như thế mãi, nhân sanh quả, quả sanh nhân không bao giờ dứt. Về phương diện tinh thần, những tư tưởng và hành vi trong quá khứ tạo cho ta những tánh tình tốt hay xấu. Một nếp sống trong hiện tại, tư tưởng và hành động quá khứ là nhân. Tánh tình nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tánh tình và nếp sống này lại làm nhân để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. Để nhận rõ cái phần tinh thần quan trọng này, chúng ta hãy dành riêng ra một mục để đặc biệt chú ý đến hành tướng của nó dưới đây.
Thứ tư, nhân quả về phương diện tinh thần.
Thứ nhất, nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt. Tham, thấy tiền của người, nỗi lòng tham lam, sinh ra trộm cắp hoặc giết hại người là nhân, bị chủ đánh đập hoặc đâm chém, phải tàn tật, hay bị nhà chức trách bắt giam trong khám đường, chịu những điều tra tấn, đau khổ là quả. Sân, người quá nóng giận, đánh đập vợ con, phá hoại nhà cửa, chém giết người không gớm tay là nhân. Khi hết giận đau đớn, nhìn thấy vợ con bệnh hoạn, nhà cửa tiêu tan, luật pháp trừng trị, phải chịu nhiều điều khổ cực là quả. Si mê, người say mê sắc dục, liễu ngõ hoa tường, không còn biết sự hay dở, phải trái là nhân, làm cho gia đình lũng củng, thân thể suy nhược, trí huệ u ám là quả. Nghi ngờ, suốt đời cứ nghi ngờ việc này việc khác, ai nói gì cũng không tin, ai làm gì cũng không theo, đó là nhân, kết cục không làm nên được việc gì cả, đến khi lâm chung buông xuôi hai tay, đó là quả. Kiêu mạn, tự cho mình là hơn cả, khinh bỉ mọi người, chà đạp lên nhân phẩm người chung quanh là nhân, bị người ghét bỏ xa lánh, sống một đời lẻ loi cô độc là quả. Nghiện rượu trà, chung nhau tiền bạc ăn nhậu cho thỏa thế là nhân, đến lúc say xưa chén bát ngổn ngang, ghế bàn nghiêng ngả, nhiều khi gây ra chém giết nhau, làm những điều tội lỗi, phải bị phạt vạ và tù tội là quả. Say mê cờ bạc, thấy tiền bạc của người muốn hốt về mình, đắm đuối quanh năm suốt tháng theo con bài lá bài là nhân, đến lúc của hết nhà tiêu, nợ nần vây kéo, thiếu trước hụt sau, thâm quỷ thục kép là quả.
Thứ năm, lợi ích đem lại cho chúng ta do sự hiểu biết và áp dụng luật nhân quả.
Một, luật nhân quả tránh cho chúng ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Luật nhân quả cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ, bí hiểm. Nó vén lên tất cả những cái màn đen tối phỉnh phờ của mê tín dị đoan đang bao trùm sự vật. Nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương vạn vật do một vị thần sinh ra và có uy quyền thưởng phạt muôn loài. Do đó, người hiểu rõ luật nhân quả sẽ không đặt sai lòng tin tưởng của mình, không cầu xin một cách vô ích, không ỷ lại thần quyền, không lo sợ, hoang mang. 2. Luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người. Khi đã biết cuộc đời của mình là do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình là người thợ tự xây dựng đời mình là kẻ sáng tạo, mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng ở nơi ai nữa. Lòng tự tin ấy là một sức mạnh vô cùng quý báu, làm cho con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy, họ biết sẽ là những cái nhân quý báu đem lại những cái kết quả đẹp đẽ. 3. Luật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc. Người hay chán nản hay trách móc là vì đã đặt sai lòng tin của mình, là vì đã có thói quen ỷ lại ở kẻ khác, là vì đã hướng ngoại. Nhưng khi đã biết mình là động lực chính, là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn chán nản trách móc ai nữa. Đã biết mình là quan trọng như thế, thì chỉ còn lo tự sửa mình, thôi gieo nhân xấu để khỏi phải gặt quả xấu, tránh tạo giống ác để khỏi mang quả ác. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu vừa nghe xong băng thứ nhất của bộ Phật học phổ thông khóa 2. Nếu muốn nghe tiếp những băng khác của bộ Phật học này, xin quý đạo hữu liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu, xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.